Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2018. Chúng ta đang có mặt tại quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn. Và chủ đề chia sẻ đó là hành thiền đúng cách sẽ thay đổi được phẩm chất đời sống. Chúng ta biết là hành thiền, tức là thực tập thiền, là một cái quá trình chúng ta phát triển khả năng tỉnh thức hay là chánh niệm. Tại vì đời sống của chúng ta thì đi theo một cái hướng khác, và trong cái hướng đó thì chúng ta có khuynh hướng nắm bắt càng nhiều đối tượng bên ngoài, những đối tượng hấp dẫn mang lại lợi ích nhất thời càng nhiều càng tốt. Và trong cái cách đó thì chúng ta sống rất là vội vàng, rất là hấp tấp, và thường xuyên xảy ra căng thẳng, mệt mỏi. Và chúng ta đi theo một cái nhận thức chung của xã hội, đó là hạnh phúc, là một cái đích tới. Chúng ta luôn đặt ra những kế hoạch, những dự án, những cái mục tiêu để chúng ta lao tới nắm bắt. Và trong suốt cái quá trình chúng ta nắm bắt các đối tượng đó thì chúng ta không có sống được, chúng ta không có hạnh phúc, chúng ta sống trong căng thẳng, mệt mỏi và nhiều phiền não. Và từ đó cái phẩm chất đời sống của chúng ta nó đi xuống mỗi ngày. Và trong khi chúng ta đặt ra những cái mong cầu, nhiều khi nó quá sức của mình, nhiều khi nó chưa có phù hợp. Và có những cái mong cầu đặt ra rồi thì những cái mong cầu khác lại phát sinh. Có rất nhiều mong cầu nó xảy ra cùng một lúc, cho nên là chúng ta không có đủ năng lượng, đủ sức để cán đáng hết. Và từ đó năng lượng suy sụp, và cái phẩm chất của mình nó đi xuống. Con người mình nó không còn đang căng đầy năng lượng, con người mình nó không còn dễ thương, dịu dàng, nhẹ nhàng, từ tốn. Con người mình nó không còn là minh mẫn, sáng suốt, tỉnh táo, chính xác. Con người mình nó không còn quyết đoán, nhanh nhẹn. Con người mình không còn tỉnh tại nữa. Và khi mà cái phẩm chất bên trong mình đi xuống thì phẩm chất đời sống nó cũng đi xuống. Tất cả các mối liên hệ nó cũng đi xuống. Rồi phẩm chất của công việc nó cũng đi xuống. Và từ đó phẩm chất đời sống, tức là những cái hệ giá trị về bình an và hạnh phúc hay là thương yêu, nó cũng đi xuống. Vậy thì thiền tập là một cái lối sống khác, một lối sống mà Đức Phật gọi là lối sống tỉnh thức. Thay vì chúng ta đi vội về B để đạt được B, thì Đức Phật khuyên chúng ta nên thưởng thức đoạn đường đi về B, tìm cách để mà sống sót, sống một cách vững vàng, tráng kiện, nhiều an vui và hạnh phúc trên con đường đi về B. Làm sao mình có thể biến mọi điểm đi về B, điều quan trọng như là B. Chừng nào có được B thì tính sao? Bây giờ chưa có B thì mình vẫn có rất nhiều điều kiện hạnh phúc để nắm bắt, để giữ gìn. Và thậm chí là tới khi mà mình có được B đó thì mình thấy B nó cũng không có gì hấp dẫn bằng những cái giá trị mà mình đã từng có. Mình đã có kinh nghiệm này rất là nhiều lần. Mình tưởng nó rất là hấp dẫn, nhưng mà khi có được rồi thì mình thấy nó cũng bình thường thôi. Cho nên phải học cái bài học kinh nghiệm xương máu đó. Phải hết sức là ý thức điều đó để mà bớt đặt ra những cái mục tiêu quá hấp dẫn từ xa, mà bỏ rơi những cái giá trị hạnh phúc mà mình đang có trong hiện tại. Dĩ nhiên là mình có quyền đặt mục tiêu và nên đặt mục tiêu, nhưng mà khi mà mình đặt ra những mục tiêu thì mình đừng có chỉ chú ý vào những mục tiêu mà mình quên những cái giá trị khác xung quanh. Và trong quá trình mình đi về mục tiêu đó, mình phải nhớ rằng mục tiêu chỉ là một phần của đời sống, một phần của những điều kiện của hạnh phúc. Mình đi về mục tiêu, mình đi về B với tư cách của một người đang có rất nhiều điều kiện hạnh phúc và muốn có thêm hạnh phúc. chớ không phải là mình đang không có cái gì hạnh phúc. Để nắm được mục tiêu thì mới có hạnh phúc. Nếu mình cho rằng mình đang không có gì để hạnh phúc, rồi khi có được B thì mình mới có hạnh phúc đó, thì lúc đó mình sẽ đi rất là vội vàng. Mình bất chấp mọi phương tiện, mình san bằng mỗi trở ngại có ảnh hưởng tới công danh sự nghiệp, tới việc phấn đấu đạt mục tiêu của mình. Mà nhiều khi đó là những liên hệ tình cảm. Và khi mà mình có được B rồi thì mình quay lại không còn ai hết, tất cả các mối quan hệ đều đổ vỡ. Và có hạnh phúc gì đâu khi mà mình đứng chơi vơi lẻ loi cô độc một mình với B. Mà mai mốt mình chán B nữa thì ai sẽ sống với mình? Mình sẽ sống ra làm sao đây? Chẳng lẽ mình đặt ra C à? Thì nếu mà với cái cách đó thì cho dù mình có được C, có được D, có được rất nhiều mục tiêu mà mình đạt được thì cũng chỉ có hạnh phúc trong nhất thời. Và chúng ta đã nói với nhau rất nhiều và đồng ý với nhau rằng cái mà chúng ta có thể cảm nhận được hạnh phúc nó không hẳn là B, không hẳn là những mục tiêu ở bên ngoài. Tất cả những điều kiện bên ngoài chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Có chăng thì nó giúp cho chúng ta có một cái thỏa mãn những nhu cầu cơ bản về sinh hoạt, ăn ở, ngủ nghỉ, tiếp xúc hay là thương yêu thôi. Còn cái mà để cảm nhận hạnh phúc ấy, là cái ở bên trong chúng ta, là con tim, là tâm hồn, gọi tắt là tâm của chúng ta. Cho nên trong quá trình đi về B thì mình phải ý thức giữ gìn tâm hồn, giữ gìn tâm của mình. Đừng để cho khi có được B rồi thì nó tan nát, nó rã rời, nó mệt mỏi, nó căng thẳng, nó trầm cảm, nó rối loạn, lo âu, nó khủng hoảng tinh thần. Thì có được B để làm gì? Đâu có cảm nhận được là hạnh phúc đâu. Mà Đức Phật nói, nếu quý vị nhìn cho sâu sắc, dừng lại và nhìn sâu sắc, thì quý vị sẽ ý thức được rằng mỗi giây phút của đời sống là một cơ hội để hạnh phúc. Mà không nhất thiết phải đạt được những cái mục tiêu do mình đặt ra. Và hạnh phúc là một con đường, là một tiến trình, chứ không phải là cái đích tới. Đừng hy vọng, đừng chờ đợi ở 3 năm nữa, 5 năm nữa. Mình đã từng như vậy rồi, đã từng mơ mộng là nếu mà mình có được cái này, cái kia, cái nọ, ít nhất là 3 điều này thì mình sẽ có hạnh phúc. Và bây giờ mình đã có được rồi, sao mình không có hạnh phúc? Vậy mình có nên đặt ra nữa hay không? Làm sao mình dám tin rằng mình đang có rất nhiều điều kiện hạnh phúc mà mình không có hạnh phúc đây nè? Làm sao mình dám tin rằng mình đặt thêm một số điều kiện nữa thì mình sẽ có hạnh phúc? Tại vì cái vấn đề có phải là cái bên ngoài nữa hay không, hay là vấn đề cái bên trong? Vậy thì khi chúng ta thiền tập, có nghĩa là chúng ta đang bắt đầu sống kỹ lại, sống chậm lại. Các vị đừng có ngại là mình sống chậm là mình sẽ thua người khác. Chúng ta đang cần chất lượng. Uống một chén trà trong vòng 3 phút hay là 5 phút có chất lượng. Ít nhưng mà có chất lượng. Mình không cần uống nhiều chén trà. Mình không cần uống chén trà xong rồi uống chén cà phê, rồi ăn chén chè. Không cần nắm bắt nhiều thứ. Cái đó chỉ thỏa mãn cái cơn thôi, cơn thèm khát thôi. Còn nếu mà mình uống một chén trà cho nó tử tế, ngồi đàng hoàng, điềm tĩnh, thưởng thức từng ngụm trà, cảm nhận từng hương tới vị của trà, và bên cạnh mình có những người thân yêu, một buổi sáng đẹp trời, nghe chim hót, nhìn hoa nở, tâm nó lắng yên như vậy, thì tự nhiên nó hạnh phúc, nó ngộ vậy đó. Tức là mình sửa soạn làm sao cho tâm mình nó đừng có trộn rộn, đừng có chụp mắt nữa. Mình huấn luyện làm sao để nó ngồi yên xuống. Nó tiếp xúc cái gì nó cũng tiếp xúc sâu hết. Và khi nó tiếp xúc sâu thì nó hiểu cái này nó đang nuôi dưỡng mình nè. Cái này là điều kiện của hạnh phúc nè. Thì nó hạnh phúc thật. Còn khi nó tiếp xúc cạn, hoặc là nó nhìn mà nó không thấy gì hết. Bạn có thể nâng chén trà lên, mà không có nâng nữa, cầm lên và đổ vào họng, tức là đổ nước vào họng chứ không có uống nước. Hoặc là chúng ta lùa thức ăn vào miệng cho đầy bụng chứ không có nhai, không có thật sự là ăn. Tại vì khi mình ăn thì mình phải có thưởng thức, mà muốn thưởng thức được thì phải có sự cảm nhận, mà muốn cảm nhận được thì phải chậm lại, mà muốn chậm lại thì phải bớt chụp bắt. Mình chụp bắt nhiều rồi mà không có hạnh phúc thì hãy thử làm theo sự hướng dẫn của Đức Phật, bớt chụp bắt đi trong vòng một tuần lễ. Có những thứ mình lỡ quăng ra rồi thì mình phải chụp đó. Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thì đành chịu. Nhưng mà có những thứ mà chưa có phóng ra, chưa có quăng ra, chưa có đặt ra những cái mong cầu, thì thử một tuần lễ không mong cầu đi. Một tuần lễ sống rất chậm. Dĩ nhiên là mình không thể chậm ở mỗi lúc mỗi nơi được, tại vì mình còn phải đi làm, mình còn phải tương tác. Nhưng mà mình có thể khoanh những cái vùng, có những cái vùng mà mình có thể chậm một cách tuyệt đối được. Có những cái vùng mình chậm vừa vừa, có những cái vùng mình chậm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, có những cái vùng thì mình cứ sinh hoạt như bình thường. Thì những cái vùng mà mình rất là khó để chậm là những cái vùng đó mình tương tác với đồng nghiệp, với sếp, với khách hàng. Nhưng mà nếu mà mình thực tập cho khéo, mình có kinh nghiệm rồi đó, thì ngay chỗ đó mình vẫn có thể chậm được dù chỉ là một phút. Tranh thủ để chậm trong một phút. Một phút đó chậm lại để trở về với hơi thở, để thư giãn. Và một phút đó để mình chú ý vào từng động thái cử chỉ của mình. Nếu được thì mình cứ ngồi yên xuống thở. Còn nếu không có điều kiện đó thì mình cứ chú ý vào những cái hoạt động của mình. Thậm chí là khi mình đang nói thì mình bắt đầu giảm tốc độ lại, nói với một tốc độ vừa phải, nghe rõ từng chữ, từng lời, biết được cái tốc độ mình đang nói nhanh hay là chậm, thấy được những cái tác ý của mình. Mình đang nói ý này mà nó nhảy qua cái ý kia, và mình thấy luôn cái cảm xúc của mình khi mình nói chuyện với người đó. Cảm xúc mình thích hay là mình không thích thấy rất là rõ. Thì giây phút đó gọi là giây phút đang thiền. Chớ thiền không chỉ là ngồi thiền thôi. Thiền là một sự tỉnh thức, mà trong đó nó có thể quan sát một cách chi tiết đường nét từng đối tượng mà nó tiếp xúc. Và có khi nó chỉ quan sát một cách tổng quát thôi. Khi mình quan sát một cách tổng quát thì nó cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, nhưng mà nhiều khi nó bỏ qua những cái chi tiết quan trọng, mình sẽ không còn đạt được mức chính xác. Vậy thì có lúc mình sẽ nhìn sâu hơn để thấy nhiều lớp bên trong hơn, thấy được đường nét chi tiết của đối tượng hơn, thì mình sẽ hiểu rõ về đối tượng hơn, không còn bị lầm lẫn nữa. Vậy nên hành thiền có nghĩa là bạn bắt đầu thiết lập cho mình một cái camera và bắt đầu quan sát lấy chính mình. Trong đó quan sát từng động thái cử chỉ, trong đó quan sát từng dòng cảm thọ dễ chịu, khó chịu hay là trung tính đang đi ngang qua mình. Trong đó bạn bắt đầu quan sát từng diễn biến tâm lý của mình, từng cơn giận, từng nỗi buồn, từng nỗi cô đơn, từng sự thèm khát, từng sự đố kỵ. Và khi tâm mình nó bắt đầu nó cục cựa, nó bắt đầu nó trỗi dậy là mình phát hiện được rồi. Cái đó là một thiền sinh giỏi. Thiền sinh giỏi không nhất thiết là không có phiền não. Dĩ nhiên là tu luyện lâu rồi thì sẽ cô lập được phiền não, hoặc là sẽ là chuyển hóa được khá nhiều phiền não. Nhưng mà khi mình mới bắt đầu thực tập thì mình không thể không có phiền não. Nhưng mình là một thiền sinh mới thực tập thì mình có được một khả năng đặc biệt hơn là trước đây mình không thực tập, hoặc là hơn những người không thực tập. Đó là tỉnh thức kịp thời nhận diện sự có mặt của phiền não. Và khi mình thấy phiền não có mặt thì nếu mình là một thiền sinh giỏi nữa đó, mình dám đầu tư cho cái việc chăm sóc phiền não, trích ra một ít thời gian nếu có thể. Thay vì thời gian mình lên mạng chit chat hay là mình sử dụng điện thoại, mình gọi, mình nói những chuyện vớ vẩn, thay vì mỗi lần phiền não trỗi dậy thì mình đi tìm một đối tượng để tâm sự, giải bài, hay là mở nhạc lên nghe, hay là xem phim, hay là đi vào shopping, thì mình dành thời gian thể hiện đúng chất của một thiền sinh, đó là ngồi nhìn vào phiền não. Ngồi cũng được, đứng cũng được, đi cũng được. Nói chung là dành một không gian đặc biệt để nhìn sâu vào phiền não. Nhưng mà nếu lúc đó mình không có không gian nào để mình đi hết, tại vì mình cự với hắn mà hắn cũng ngồi bên cạnh mình trên chiếc xe hơi, thì mình chạy đi đâu? Cho nên là lúc đó mình xin dừng lại, nhắm mắt, trở về với hơi thở, hoặc là nhìn vào phiền não của mình. Nếu lúc đó mình thấy mình yếu quá, năng lượng nó tụt xuống, thì không nên nhìn vào phiền não, chỉ trở về với hơi thở. Và quý vị phải tập cái này một cách thuần thục. Bất cứ lúc nào mình thấy cảm xúc tiêu cực trỗi dậy, sắp sửa bung ra lời nói hay là hành động, thì đúng theo cái sự luyện tập thuần thục của mình, đó là trở về với đề mục thân quen là hơi thở. Hơi thở là một điểm tựa rất là an toàn. Mình có thể nương tựa trên đầu chóp mũi, hay là trên đôi môi, hay là ở nhân trung, hay là một đối tượng nào đó lành tính đang có mặt ở bên ngoài. Nhưng mà hơi thở là một đối tượng luôn luôn có mặt với mình, và nó là một đối tượng rất là sống động. Nó thay đổi liên tục, mỗi hơi thở là mỗi khác nhau. Cho nên khi mình kết nối với hơi thở thì tâm mình nó cũng sống động, nó cũng tỉnh ra để nó nhận ra vấn đề, thay vì mình chỉ chú ý trên một cái đề mục mang tính chất cố định. Thì khi mình kết nối được với hơi thở, lúc đó mình quên đi cái đối tượng bên ngoài, mình chỉ chú ý vào hơi thở thôi, thì năng lượng nó hồi phục lại, phiền não nó lắng dịu xuống, và mình bắt đầu bật trở lại một cái kênh dễ thương, cái kênh điềm tĩnh, cái kênh biết chuyện của mình. Và nếu mình là một thiền sinh thì mình phải làm cái này cho nó thuần thục. Một thiền sinh không chỉ chăm chỉ ngồi thiền, mà một thiền sinh phải thường trực chăm sóc phiền não của mình. Thiền sinh đó phải thường trực có mặt với chính mình, thì đó là một thiền sinh giỏi. Một thiền sinh giỏi thì vẫn còn phiền não, nhưng mà chăm sóc phiền não, xử lý phiền não rất là tài tình, hoặc là luôn luôn phát hiện phiền não có mặt một cách kịp thời. Ở những cái nơi mà mình được tự do sống theo cái cách của mình, cho dù là mình sống chung với một vài người nữa trong gia đình của mình, nhưng mà mình vẫn có thể thương lượng với họ, hoặc là có thể thuyết phục họ, là thứ nhất là có thể nhường cái không gian đó cho mình mỗi khi mình thực tập, đừng có khuấy nhiễu mình, đừng có bắt chuyện, hay là đừng có gây tiếng ồn chẳng hạn. Hoặc là mình có thể thuyết phục họ là cùng thực tập chung với mình, thì đó là điều hạnh phúc nhất. Tại vì nhiều người cùng thực tập với nhau thì cái năng lượng nó rất là mạnh, nó truyền cảm hứng cho nhau rất là nhiều. Thì trong cái không gian mà mình chủ động được đó, thì quý vị nên tập chậm lại, để con người mình nó điềm tĩnh. Điềm tĩnh nó bắt đầu từ cái sự chậm lại, và mọi thứ diễn ra một cách chính xác. Mình đưa tay tới nâng cái chén trà là mình ý thức điều đó rất là rõ. Và muốn nó chính xác hơn thì chập từ từ đưa đến. Rồi mình nâng chén trà lên, mình cảm nhận chén trà trong lòng bàn tay của mình một cách chắc chắn. Tôi biết rất rõ là tôi đang nâng chén trà lên, và chén trà đang nằm trong lòng bàn tay của tôi. Và tôi biết rất rõ là cái chén trà này bây giờ nó nguội rồi, nó không còn nóng nữa. Thí dụ là như vậy. Và tôi bắt đầu uống. Tôi biết tôi mới vừa uống trà, và tôi còn biết rõ vị trà đó ngọt, béo hay là chát như thế nào. Rồi tôi bắt đầu đặt chén trà xuống. Tiến trình đó nó rất là chậm. Và khi mà mình chú ý vào tiến trình đó, thì cái khả năng chuyên chú của mình nó tăng lên, và cái độ quan sát của mình nó tăng lên, và cái độ tỉnh tại của mình nó tăng lên, cái độ an trú nó tăng lên, cái độ thưởng thức nó tăng lên, và hạnh phúc từ đó cũng tăng lên, bình an cũng vậy. Còn khi mà mình chụp bắt một đối tượng nào đó thì căng thẳng tăng lên, ham muốn tăng lên, bực bội cao có, hy vọng chờ đợi tăng lên, rồi phản ứng chống trả đáp trả khi mà nó không vừa ý mình nó cũng tăng lên, đổi lấy một chút cảm giác sung sướng dễ chịu mà chưa chắc chưa chắc là khi đạt được B mà sung sướng như là mình suy nghĩ. Chưa chắc là mình chụp bắt được đối tượng đó là mình có hạnh phúc như là mình suy nghĩ. Thôi thì chừng nào có được B thì tỉnh, cứ đi về B đi. Mỗi giây phút, cái gì mà mình tiếp xúc đó, hay đối tượng nào mà mình tiếp xúc đều là quan trọng hết. Albert Einstein là một nhà vật lý xuất sắc, đã nói một cái câu rất là chính xác với tuệ giác của Đạo Phật. Ông nói rằng là có hai cách duy nhất để bạn sống trong cuộc đời này mà bạn có thể giữ được thế quân bình, bình an và hạnh phúc. Cái phần mà quân bình, bình an và hạnh phúc là phần tôi thêm vào thôi. Là có hai cách để bạn sống trong cuộc đời này. Một là bạn coi mọi thứ trên cuộc đời này không có gì là quan trọng hết. Nothing is a miracle. Còn hai là cái gì cũng là quan trọng hết. Everything is a miracle. Thì nếu mà mình cho rằng cái việc ngồi uống trà không quan trọng, mình cho rằng cái việc là mình ngồi thưởng thức một buổi sáng nắng lên không quan trọng, mình cho rằng cái việc thở không quan trọng, định tâm không quan trọng, mình cho rằng cái việc mà mình được ngồi lắng nghe chia sẻ của những người thương của mình không quan trọng, thì cái việc mà mình có được những tiện nghi về vật chất hay là những tiện nghi về tinh thần cũng không quan trọng luôn. Nếu mà mình sống được như vậy thì cuộc sống bạn cũng cân bằng. Nếu bạn xem tất cả mọi thứ đều không quan trọng hết, cái nào bạn cũng đối xử y như nhau hết, cũng ở mức độ vừa phải, không có gì phải nâng niu để giữ gìn hết, thì như vậy con người bạn nó cũng quân bình, nó cũng cân bằng, nó ít xảy ra đau khổ. Chúng ta xảy ra đau khổ là tại vì chúng ta quan trọng cái này mà không quan trọng cái kia. Chúng ta tập trung vào cái này quá mức và coi thường những cái khác, mà trong đó chúng ta rất là quan trọng ở công việc, ở tình cảm, và chúng ta bỏ rơi, xem thường những sinh hoạt rất là cơ bản, những nhu cầu rất là thiết yếu của một con người. Còn bạn có thể chọn cách thứ hai, đó là everything is a miracle, cái gì cũng là màu nhiệm, cái gì cũng là quan trọng. Nếu bạn cho rằng cái việc đi làm kiếm tiền, việc chinh phục người khác, việc có được những quyền lợi địa vị trong xã hội là quan trọng, hay là tình cảm là quan trọng, thì bạn cũng phải xem cái việc cắm một bình hoa, chuẩn bị một bữa ăn, lau nhà, trình bày một câu chuyện, kết nối với những người thân, giúp đỡ những người hàng xóm cũng là quan trọng luôn. Thì cuộc sống bạn nó mới bắt đầu cân bằng, quân bình, thì bạn mới có bình an và hạnh phúc được. Thì quý vị sẽ chọn cách nào? Chắc là chúng ta sẽ chọn cách làm mọi thứ đều là quan trọng. Có phải vậy không? Vậy thì nếu chúng ta chọn mọi thứ đều là quan trọng, thì bây giờ chúng ta phải sắp xếp như thế nào đây? Khi mà mỗi ngày chúng ta phải tiếp xúc rất là nhiều thứ, chúng ta phải làm rất là nhiều thứ, thì cho nên chúng ta cần có một cái khả năng quản lý công việc, quản lý thời gian, sắp xếp mọi thứ theo một cái trình tự tương đối nào đó, để mà mình biết việc nào quan trọng cần làm trước, việc nào không quan trọng cần làm sao. Nhưng mà ở đây lại nói rằng cái nào nó cũng quan trọng hết, thì dĩ nhiên là khi mà bạn chưa có được một cái tuệ giác lớn đó, thì bạn vẫn còn thấy có cái nó nhỉnh hơn, cái này nó còn nhỉnh hơn cái kia, cái này nó quan trọng hơn cái kia một chút. Và trên thực tế thì cũng có những việc cấp bách quan trọng, nó ảnh hưởng tới sinh mệnh, ảnh hưởng tới quyền lợi của người khác, của tập thể, thì mình đưa nó lên trên. Còn có những thứ mình có thể đưa nó xuống, thấp xuống một chút xíu. Nhưng dù có những thứ mình quan trọng hơn cái kia một chút, thì mình vẫn đối xử một cách rất là đàng hoàng, rất là tử tế, rất là hết lòng. Vậy thì trước khi bạn đi đến công sở, trước khi bạn đi làm, thì ở nhà bạn có một số việc bạn phải làm, như là tắm rửa, như là nấu nướng, như là dọn dẹp, như là trò chuyện với những người thân trong nhà. Bạn cũng làm bằng tất cả tấm lòng của mình, làm trong tỉnh thức, làm trong sự nâng niu, trong sự thưởng thức. Được nói chuyện với người thân là một điều kiện có hạnh phúc. Được cắm một bình hoa để tạo ra thêm vẻ đẹp trong căn phòng, trong gia đình, và mình có thể có cơ hội để mình chú ý vào từng động thái cử chỉ, có cơ hội để tâm mình nó tỉnh tại, là một cơ hội để gặt hái hạnh phúc. Và như vậy thì mỗi khi chúng ta tiếp xúc với đối tượng nào thì đối tượng đó là quan trọng nhất. Quan trọng có nghĩa là đối tượng để mình có thể hết lòng tập trung vào đối tượng này. Dĩ nhiên khi mới bắt đầu thực tập, chúng ta không dễ làm được như vậy. Trong cái tâm thức chúng ta nó đã được cài đặt, cái này là quan trọng, cái kia là quan trọng, người này là quan trọng hơn người nọ, việc này quan trọng hơn việc kia rồi. Cho nên trong nhất thời chúng ta không thể nào mà có thể xem mọi công việc đều là quan trọng hay là mỗi đối tượng đều là quan trọng. Thì chúng ta hãy cố gắng nhớ rằng việc nào mà mình đang tiếp xúc trong giây phút này đó, thì việc đó là quan trọng. Còn đối tượng nào mà mình đang tiếp xúc trong giây phút này thì đối tượng đó là quan trọng. Quan trọng có nghĩa là mình đầu tư hết lòng hết dạ. Mình tiếp xúc với đối tượng đó mà mình không có nôn nóng vội vàng để đi tìm đối tượng khác hay là đổi qua công việc khác. Tuy nhiên như đã nói là nó chỉ mang tính chất tương đối cho một người mới bắt đầu hành thiền thôi. Chúng ta chưa có đủ trí tuệ để chúng ta có đủ bản lĩnh là tập trung 100% vào đối tượng nào mà mình đang tiếp xúc trong giờ phút của hiện tại. Chúng ta có thể còn nhiều điều phải làm, còn nhiều thứ để nắm bắt, nhưng mà có thể chúng ta cũng đang cần một cái thứ rất là quan trọng, đó là cần được an trú, ở yên trong giờ phút của hiện tại, cần được nghỉ ngơi thư giãn, cần được thưởng thức những thứ hạnh phúc mà mình đã tích góp được. Và an trú là một cái khả năng mà mình phải luyện tập mới có được. Và thật ra con người nó có sẵn cái chất liệu của sự an trú, nhưng mà vì mình bị đi theo cái tâm thức của cộng đồng, mọi người chạy rồi mình cũng chạy, mọi người nắm bắt thì mình cũng nắm bắt, mọi người mong cầu thì mình cũng tranh thủ mong cầu, cho nên dần dà mình rời xa cái tính an trú nó vốn có sẵn ở trong chúng ta. Thì bây giờ chúng ta phải khơi dậy thôi. Thì chúng ta cần sắp xếp cuộc sống mình lại một chút. Đầu tiên là mình cần, cũng như cái cây mà nó có quá nhiều cành nhánh thì mình cần phải cắt bớt những cái cành nhánh nào nó không tốt, nó không đẹp, nó không có cho ra hoa ra trái, nó yếu ớt, nó bạc nhược, thì mình cắt bỏ để dồn vào những cái nhánh mạnh mẽ cần thiết, thì từ đó cái cây nó mới vọt lên cao được. Thì Đức Phật cũng đề nghị chúng ta là lâu lâu mình cũng phải kiểm kê tài sản, lâu lâu mình cũng phải nhìn lại cái núi công việc của mình để mà mình tập buông bỏ bớt. Và khi mà mình buông bỏ bớt như vậy đó thì mình mới rảnh, mới có nhiều thời gian, mới có nhiều năng lượng tập trung vào những thứ còn lại. Và lúc đó cái sự tập trung, cái sự có mặt của mình nó sẽ cao độ, nó sẽ sâu sắc, từ đó mình mới an trú được. Và khi mà mình an trú vào trong hiện tại đó, tiếp xúc với đối tượng nào mình tiếp xúc cũng sâu, cũng lâu hết. Và khi mình nói chuyện với đối tượng đó thì mình đem hết lòng hết dạ ra mình nói chuyện. Mình làm việc gì mình cũng đem hết tâm tư mình ra mình làm. Thì mình an trú trên các đối tượng đó. Và khi mà mình an trú thì bỗng nhận ra một điều rằng là các đối tượng nó mang lại cho mình nhiều hạnh phúc quá. Các đối tượng mang lại cho mình nhiều niềm vui quá. Dù là những cái việc rất là nhỏ nhặt hàng ngày, bỗng nhiên hôm nay mình lau nhà mình cũng thấy vui, mình pha trà mình cũng thấy vui, rồi mình chơi với các bé mình thấy rất là vui. Trước kia thì mình thấy rất là phiền toái, rất là lặt vặt, rất là không cần thiết. Bây giờ thì bỗng thấy rất là vui, là tại vì tâm mình nó có sự sẵn sàng chấp nhận giây phút này. Nó không muốn đi tìm kiếm những giây phút khác, những đối tượng khác nữa. Nó bằng lòng, nó chấp nhận giây phút này. Nói như Rich Hanson là nhà thần kinh học rất là nổi tiếng ở trường đại học Massachusetts. Nhóm nghiên cứu của ông đã đưa ra một cái nhận định sau khi nghiên cứu về não bộ của con người, thấy rằng cái trạng thái hạnh phúc của con người nó không nằm trong cái nhóm như là mọi người trước giờ từng nghĩ, là khi mình thỏa mãn một cái gì đó, khi mình đạt được nó, mà nó nằm ở cái nhóm là khi mình hài lòng với những gì mình đang có, chứ không phải là khi mình đang mơ mộng những cái gì mình chưa có, hoặc là khi mình nắm bắt được một cái gì nó mới lạ. Khi mà mình nắm bắt được một cái gì đó hấp dẫn mới lạ thì nó trào lộng, nó phấn khích, và nó làm cho thần kinh căng thẳng, hồi hộp, thậm chí là sợ hãi, lo toan. Nhưng mà khi mà mình quay trở về để mình nâng niu giữ gìn những điều kiện hạnh phúc mình đang có đó, thì thần kinh mình nó rất là im dịu, nó rất là thư giãn, nó rất là thoải mái, và nó có một cái hạnh phúc rất là sâu sắc, vì nó biết rằng đây là những thứ quý giá mà từ bấy lâu nay mình lơ là, mình bỏ quên. Đức Phật nói mình thường sống trong trạng thái của neutral, gọi là xả thọ, không có cảm nhận được gì hết. Nhưng mà khi mình có cái sự tỉnh thức, khi chánh niệm xuất hiện, khi mình dừng lại, thì tự nhiên từ xả thọ nó chuyển thành lạc thọ, nó chuyển thành hạnh phúc. Và thậm chí là mình đang ở trong cái khổ thọ, trong cái unpleasant feeling, một cảm giác rất là khó chịu. Nhưng mà tự nhiên khi mình có tỉnh thức, khi mình dừng lại, khi mình có chánh niệm, thì từ cái kênh khổ thọ này nó quay qua cái kênh lạc thọ, tức là cảm giác hạnh phúc. Mặc dù là mình đang có một vài cái biến cố xảy ra, mình đang có một vài điều bất như ý, nhưng mà mình không còn chú ý vào nó nữa, mà mình chú ý vào những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Khi mình chú ý vào những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, thì tự nhiên mình hạnh phúc, và mình tạm quên đi những cái điều bất như ý kia. Dĩ nhiên trước sau gì mình cũng sẽ giải quyết những điều bất như ý kia, nhưng mà trước khi giải quyết những điều bất như ý đó, thì mình cứ tận hưởng những hạnh phúc mà mình đang có đi. Hoặc là trong cái quá trình mà mình giải quyết những cái khó khăn, những cái điều bất như ý, là mình vẫn luôn nhớ rằng tôi đang hạnh phúc để tôi giải quyết những cái khổ đau. Nghe nó hơi sai sai không? Mà nó là thật đó. Tức là trong khi mình giải quyết những khổ đau thì mình tưởng mình chỉ có những khổ đau thôi. Trong khi giải quyết những điều bất như ý, mình tưởng mình chỉ có những điều bất như ý thôi. Nhưng mà sự thật là gì? Sự thật là mình đang có rất nhiều điều như ý. Sự thật là mình đang có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Cho nên khi chúng ta có tỉnh thức, chúng ta có chánh niệm, thì chúng ta luôn nhớ rằng là những điều bất như ý, những khổ đau chỉ là một phần trong đời sống thôi. Chúng ta đang có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, rất là nhiều điều như ý. Vì vậy khi mình giải quyết một vấn đề bất như ý, trên tinh thần ý thức được mình đang có nhiều điều như ý, thì thái độ chúng ta sẽ khác. Còn khi chúng ta giải quyết một điều bất như ý mà chúng ta quên hết những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, thì thái độ chúng ta sẽ khác. Lúc đó chúng ta sẽ rất là căng thẳng. Lúc đó chúng ta sẽ muốn giải quyết, loại trừ, dẹp tan cái đối tượng bất như ý càng nhanh càng tốt. Tại vì mình tin rằng chỉ khi nào mình loại trừ được hắn, loại trừ được những điều bất như ý đó, thì mình mới khỏe, mình mới nhẹ, mình mới hạnh phúc được. Ủa đâu nhất thiết loại hắn mình mới hạnh phúc được, phải không? Mình cứ để hắn ở đó, mình quay về những điều kiện hạnh phúc khác. Hắn đâu phải là tất cả đâu. Những cái điều bất như ý đó đâu phải là tất cả, chỉ là một phần thôi. Nhưng mà Đức Phật lại còn nói rằng khi chúng ta quay sang nâng niu giữ gìn những điều hạnh phúc mà mình đang có, tận hưởng đó, năng lượng chúng ta tràn đầy trở lại, cái thấy chúng ta bây giờ sẽ khác. Khi quay sang những cái điều bất như ý đó, mình thấy rằng chuyện nhỏ, chẳng đáng gì cả, cứ để hắn tồn tại cùng với mình đi, không cần phải loại trừ, không cần phải ngắt nhéo, không cần phải trừng phạt gì cả. Và đó không phải là một nỗi khổ niềm đau, đó là một lẽ tự nhiên. Tại vì có lúc hắn dễ thương thì có lúc hắn khó thương. Có lúc mình nhận được những điều như ý thì có lúc mình sẽ nhận những điều bất như ý. Những điều bất như ý là một phần tự nhiên của cuộc sống. Mà nhiều khi nó đến rồi, nó sẽ đi. Bản chất của mỗi đối tượng là vô thường. Cho nên để trời đất dọn dùm mình khỏi dọn. Cho nên là dù là đang có những điều kiện bất như ý mà vẫn hạnh phúc như thường. Nghe dễ ợt ha ha. Nhưng mà trên thực tế thì sao? Là mỗi khi những cái điều bất như ý xảy ra là chúng ta dồn hết năng lượng vào những điều bất như ý đó, giải quyết, bầm 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 bầm, chẻ. Tại vì chúng ta tin rằng là phải giải quyết cái này thì mới sống sót được. Đó là vấn đề. Chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết hết đâu các bạn. Không bao giờ. Và thậm chí có những thứ mình phải mất 5 năm, 10 năm mới giải quyết được. Thì chẳng lẽ cả đời mình chỉ chết chìm trong đau khổ thôi sao? Cuộc đời là một chuỗi của như ý và bất như ý mà. Hết cái này rồi sẽ tới cái khác. Cho nên đừng có cố gắng để loại trừ những cái điều bất như ý. Thay vào đó thì hãy an trú. Hãy quay về thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Và quý vị phải tin một điều rằng là khả năng chấp nhận của chúng ta là vô cùng lớn lắm. Và nó chỉ lớn khi mà chúng ta thật sự có an trú, có bình an, có thưởng thức được những điều kiện hạnh phúc. Thì lúc bấy giờ cái sự chấp nhận nó rất là lớn. Và nó chấp nhận được những cái điều bất như ý đó cùng tồn tại song song với những cái điều như ý, mà không có dãy dụa, không có phản ứng, và không còn thấy đó là một nỗi khổ niềm đau nữa. Thấy đó là một phần hiển nhiên của cuộc sống. Cho nên Rich Hanson mới nói là contentment, sự hài lòng, nó sẽ làm cho chúng ta có hạnh phúc. Còn nếu mà mình không hài lòng, mình vẫn cảm thấy thiếu thốn, vẫn cứ trộn rộn, vẫn cứ lăng xăng đi tìm kiếm, thì không thể nào có hạnh phúc được. Sự hài lòng đây có nghĩa là tôi trân quý những điều kiện hạnh phúc mà tôi đang có. Tôi quay về thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mà tôi đang có. Có nhiều vị sợ cái chữ hài lòng lắm. Sợ hài lòng là mình không có phát triển được nữa. Sợ hài lòng là mình không có thể thăng hoa được nữa. Sợ hài lòng rồi mình không có thể trở thành những cái nhân vật đặc biệt gì đó, hay là một cái sự nghiệp gì đó lớn lao trong tương lai. Chừng nào mình trở thành một nhân vật đặc biệt hay là một cái sự nghiệp lớn lao gì đó trong tương lai thì đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ mình nắm chắc cái hiện tại trước đi đã. Hiện tại mà không nắm chắc, hiện tại mà không có hạnh phúc, trong khi có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, thì sao dám chắc tương lai được? Theo tôi, tương lai nó đồng tính chất với hiện tại. Cái cách bạn sống trong hiện tại như thế nào thì tương lai nó cũng sẽ như vậy thôi. Bạn có thể thay đổi được những cái mục tiêu của tương lai, nhưng bạn chưa thay đổi được tính cách của bạn, cái cách sống của bạn, thì cho dù bạn có nắm bắt được bao nhiêu điều kiện nữa trong tương lai, bạn cũng không có hạnh phúc. Nhưng nếu bạn thay đổi được cách sống của bạn, sống tỉnh ra, sống cho chắc, sống cho kỹ, sống để nâng niu, giữ gìn những điều kiện hạnh phúc mình đang có, thì trong tương lai của bạn cũng theo cách đó mà thôi. Bạn có bao nhiêu điều kiện hạnh phúc thì bạn sẽ có bấy nhiêu hạnh phúc. Cho nên đừng vội lo quá nhiều cho tương lai. Hãy sống thật kỹ trong hiện tại. Hài lòng có nghĩa là tôi trân quý, tôi thưởng thức những cái gì mà tôi đang có. Tôi không có mong muốn nữa, ít nhất trong giây phút này. Tôi không phải chờ đợi thêm một cái gì nữa tôi mới hạnh phúc. Bây giờ đủ để hạnh phúc. Một chén trà là đủ để hạnh phúc. Chứ phải uống trà là phải có nhạc mới có hạnh phúc. Không có nhạc, không thèm uống trà. Kỳ vậy. Cho nên là có cái gì thì thưởng thức cái đó. Hết lòng, hết dạ là sẽ có hạnh phúc. Một điều kỳ diệu nữa là khi mà chúng ta thật sự an trú, thật sự sống sâu sắc trong hiện tại và thấy được hạnh phúc bao quanh mình, kể cả nghe được tiếng chim hót, nhìn nắng lên, ngắm đóa hoa nở, thưởng thức một chén trà cũng có thể làm cho mình có hạnh phúc. Những cái thứ đó ngày xưa mình xem rất là nhẹ, mình nghĩ đó là những cái thứ rất là bình thường hay là tầm thường. Nhưng mà với cái năng lực của tỉnh thức, với ánh sáng của chánh niệm, tự nhiên mình thấy nó phi thường, thấy nó đặc biệt, thấy nó lóng lánh, thấy nó đẹp vô cùng. Chỉ cần mời ý thức về, mời cái sự tỉnh táo trở về, chỉ cần an trú, ở yên trong hiện tại, thì bỗng dưng mình nhìn lại những cái đối tượng năm xưa mà mình cảm thấy không còn gì hấp dẫn, cảm thấy bình thường, cảm thấy chán, thì bây giờ mình thấy đẹp vô cùng, hay vô cùng, giá trị vô cùng. Nhiều khi đối tượng đó vẫn còn ngon lắm chứ, còn được lắm chứ, nhưng mà vì cái tâm nhàm chán của mình, nó chiếm cứ tâm thức của mình, vì cái tâm mình nó trỗi dậy những cái mong cầu khác, đòi hỏi cao hơn, hấp dẫn hơn, mà đối tượng không thể đáp ứng được, cho nên mình tưởng là đối tượng mất đi giá trị. Đối tượng đôi khi vẫn còn nguyên cái giá trị đó, nhưng mà chẳng qua là tâm chúng ta nó thay đổi. Những mong cầu, những đòi hỏi của chúng ta đó, nó khiến cho cái nhìn chúng ta về đối tượng không còn chính xác nữa. Cho nên khi mà mình thiền tập, mình đưa những cái vọng động đó xuống, mình để tâm mình nó được sống trong trạng thái thuần khiết, trong sáng và tự do, thì nó sẽ thấy mọi thứ bắt đầu chính xác trở lại. Thấy những cái thứ hằng ngày mà mình xem thường, xem nhẹ, bỗng trở nên quý giá và tuyệt vời vô cùng. Và khi mà mình an trú đủ trong hiện tại, thì Đức Phật nói bỗng nhiên mình sẽ bớt mong cầu. Một cách rất là tự nhiên, mình sẽ bớt mong cầu. Nói một cách khác là sở dĩ mình mong cầu quá nhiều là do mình không có an trú được. Mình không nhớ mình đang có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Mình còn không đủ thời gian để thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mình đang có nữa mà. Thì mình muốn có thêm để làm gì? Có thêm phần lớn là do sợ hãi, lo lắng quá mức, tưởng rằng nếu không nắm bắt nữa thì mình sẽ không đủ an toàn. Nếu không có tích góp thêm nữa thì đời sống của mình nó sẽ không có bền vững. Cho nên là mình phải chuẩn bị từ xa. Hình như cuộc hành trình của đời người chỉ là chuẩn bị thôi. Chắc là ai cũng tưởng mình sống tới 200-300 năm lận, cho nên đến dành 100 năm ra để chuẩn bị, chứ chưa bao giờ thật sự sống. Và khi mà mình thật sự sống đó, thì tự nhiên mình sẽ sống chậm và sống rất là chắc. Sống chậm không có nghĩa là sống lờ đờ, sống tầm mà sống chậm trong thiền tập là sống một cách tỉnh táo, trân quý, giữ gìn, hết lòng thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Thì một cách rất là tự nhiên, mình sẽ buông bỏ bớt những mong cầu không cần thiết nữa. Tại vì mình biết khi mà mình khởi tâm mong cầu đó, thì mình sẽ rời bỏ hiện tại, mình sẽ tiếp tục bỏ rơi chính mình, mình tiếp tục sẽ sống nhợt nhạt và thiếu quan tâm, thiếu trách nhiệm với những đối tượng xung quanh mình. Cho nên phải rất là cân nhắc mỗi khi đưa ra một cái mong cầu, trừ phi đó là những cái mong cầu thật sự là bức thiết, thật sự là quan trọng, thật sự là không thể không có được. Mà cho dù mình đặt ra những mong cầu thì mình vẫn nhớ rằng là mình đang có những điều kiện hạnh phúc và mình muốn có thêm nữa thôi. Hoặc là khi mình đặt ra những mong cầu thì mình phải xử lý những cái mong cầu đó làm sao để nó không ảnh hưởng đến cái việc mà mình tận hưởng những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Nếu mà đặt ra mong cầu mà mình không có thời gian để uống trà, không có thời gian để đọc một cuốn sách hay, không có thời gian để tập thể dục, không có thời gian để bước ra ngoài trời để kết nối với thiên nhiên, với đất trời, không có thời gian để kết nối với những thành phần quan trọng trong gia đình, với bạn bè, không có thời gian để hiểu thêm cái thế giới màu nhiệm này, thì mong cầu thêm để làm gì? Chỉ là để ăn sung mặc sướng thôi mà đổi lấy hết bao nhiêu giá trị đó, chúng ta có đổi không? Vì vậy cho nên là muốn buông bỏ bớt được những mong cầu thì cách tốt nhất, hữu hiệu nhất, đó là hãy quay về an trú. Bạn không thể an trú cả tháng, cả năm, thì bạn hãy thử chọn ra một tuần lễ an trú đi. Một tuần lễ sống thật chậm, thật là chắc. Một tuần lễ của thiền tập. Còn nếu mà một tuần lễ vẫn còn nhiều quá thì rút gọn, ngắn gọn còn 2-3 ngày cuối tuần để sống thật là chậm, trong cái không gian mà mình chủ động được đó, chậm nhất có thể. Kể cả khi mình bước đi, kể cả khi mình nâng một chén trà, kể cả khi mình mở vòi nước, kể cả khi mà mình đi tắm rửa. Và quý vị biết rằng là trong quá trình mà trị liệu về tâm lý, trị liệu những cái vết thương trong lòng, thì cái bài tập mà giúp cho bệnh nhân có thể dừng lại những cái cơn vọng tưởng điên đảo, không có kết nối với quá khứ để chạm vào vết thương nữa. Cái cách mà giúp cho bệnh nhân họ có thể tươi tỉnh ra là làm cho thần kinh nó êm dịu, đó là buộc họ phải di chuyển thật chậm, sống thật là chậm, mỗi động thái cử chỉ diễn ra cực kỳ chậm và thưởng thức nó. Tức là họ neo cái tâm của họ, họ bám cái tâm của họ trên từng động thái cử chỉ. Tại vì tâm của họ lúc đó nó chạy lang thang, chạy vất vơ, vất vưởng, rất là tội nghiệp. Nhưng mà khi nó tâm nó đậu về được ở trên thân, nó gắn kết vào thân, và bắt đầu nó thưởng thức được những gì đang xảy ra ở trên thân hay là ở xung quanh, thì tự nhiên tâm nó trở nên bình an. Và khi một cái người mà trong một cơn hoảng loạn không có điểm tựa, trong một cái cơn mê sảng, trong một cơn điên loạn, trong một cơn cảm xúc dạt dào, khi bị cô đơn, khi bị xúc phạm, khi bị tấn công, khi bị bỏ rơi, thì tâm nó không có điểm tựa. Từ cái đối tượng mà tâm nó tựa đó là người ấy, mà bây giờ người ấy phụ bạc, bây giờ người ấy quay trở lại tấn công mình, người ấy không còn dễ thương nữa, thì sao mình tựa? Hay là mình tựa trên chiếc điện thoại, mà điện thoại đâu phải lúc nào cũng có cái gì để mà tựa. Mà tựa vào trong đó thì nó càng nhấn chìm mình, nó càng tiếp tục rút mòn sinh lực của mình. Cho nên là mình cần phải có một điểm cho tâm nó tựa. Và không có gì tốt hơn, đó là hơi thở, đó là chính thân thể của mình. Mà mình chỉ có thể làm được điều này khi những lúc bình thường mình phải huấn luyện tâm mình, nó có kỹ năng là quay về nương tựa trên chính mình, trên hơi thở mình, trên thân thể của mình. Thì một cái người mà đang bị trầm cảm, đang có những cái vết thương trong lòng đó, mà nếu họ không có huấn luyện trước cái kỹ năng quay về an trú, quay về nương tựa với chính mình trong giờ phút hiện tại, thì lúc đó mà muốn thoát khỏi những con quái thú trong lòng là điều vô cùng khó khăn. Thì phải cần sự hỗ trợ rất nhiều của những người bạn đồng tu, của những người hành thiền, có những người có năng lực đặc biệt mới đủ sức lôi họ trở về với thực tại. Nhưng mà dựa vào một người, nương vào một người để được trở về với thực tại thì không duy trì được bao lâu cả. Chỉ có chính chúng ta, chỉ có chính chúng ta tự quay về nương tựa để chính mình thì mới duy trì được cảm giác bình an, hạnh phúc ấy lâu bền mà thôi. Vậy thì khi mà mình hành thiền đúng cách á, nghĩa là mình ý thức được rằng hành thiền có nghĩa là mình thiết lập một đời sống tỉnh thức, trong đó mỗi giây phút đều cố gắng sống tỉnh thức nhất có thể, để mình có thể lúc nào cũng kết nối được với chính mình, được an trú trong chính mình, được an trú trong hiện tại. Và mỗi cái bài tập của thiền đều đưa tới cái kết quả này. Chứ còn nếu mà mình hành thiền chỉ để tách rời cái thực tại trong nửa giờ hay là một giờ đồng hồ, dĩ nhiên là mình cần ngồi thiền. Và khi mình ngồi thiền có nghĩa là mình không biết những gì đang xảy ra xung quanh. Thì mình ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền là để mài dũa định tâm. Có định tâm để làm gì? Tại vì khi có định á, thì bạn mới chú ý vào các đối tượng một cách sâu sắc được. Cái tâm nó mới chịu dừng lại, nó chú ý, nó hay là nó kết nối sâu vào các đối tượng. Hoặc là tâm mình nó không dễ dàng chụp bắt, từ đối tượng này nó dịch chuyển qua đối tượng khác. Còn cái người mà không có định, tức là tâm nó sâu sao, tâm nó trộn rộn, thì nó nhìn cái gì nó cũng nhìn sơ sài, nó tiếp xúc cái gì nó cũng cạn cợt. Cho nên chúng ta cần cái sức định đó. Vì vậy cho nên chúng ta không nên bỏ nhiều thời gian quá để mài dũa định, trừ trường hợp tâm chúng ta nó quá biến loạn, tâm chúng ta nó quá vọng động, nó quá xôn xao, thì mình cần ngồi thiền nhiều cử trong ngày để mình có được cái định lực. Nhưng mà cái định lực đó bản thân nó không có giá trị gì hết nếu nó không giúp đỡ được một cái thứ khác, đó là chánh niệm. Nó giúp cho chánh niệm, để khi chánh niệm quan sát vào đối tượng nào thì thấy được giá trị của đối tượng đó. Chứ bản thân của định thì cái giá trị của nó cùng lắm là làm cho mình bớt suy nghĩ, bớt nhức cái đầu thôi. Vì vậy cho nên là nửa giờ, một giờ đồng hồ là cần thiết, hay là thậm chí là chúng ta tăng thêm vài giờ đồng hồ trong ngày để phát triển định là cần thiết. Nhưng cái thời gian quan trọng để hành thiền là thời gian còn lại, thời gian chúng ta rời khỏi gói ngồi thiền để bắt đầu kết nối vào sự sống. Cái cách chúng ta kết nối với sự sống, cái thái độ chúng ta sống, xử lý mọi tình huống xảy ra trong đời sống mới là quan trọng, mới thể hiện được cái phẩm chất của một thiền sinh. Vậy thì cách để biết chúng ta hành thiền đúng cách, đó là chúng ta biết sống chậm lại, chúng ta biết an trú, chúng ta biết dừng lại, chúng ta biết nhìn sâu, chúng ta biết nâng niu giữ gìn những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Một người hành thiền đúng cách thì họ biết duy trì phong độ, duy trì năng lượng của mình, không có bị cuốn vào các đối tượng hấp dẫn. Họ có thể đón nhận những điều bất như ý, những điều trái ngang một cách nhẹ nhàng, và họ biết lùi lại quan sát những cái phản ứng bên trong chính mình, thì từ đó phẩm chất đời sống sẽ được thay đổi, hạnh phúc sẽ nhiều hơn, bình an sẽ nhiều hơn, thảnh thơi nhẹ nhàng sẽ nhiều hơn, và khổ đau từ đó sẽ bớt lại. Những nỗi khổ niềm đau dù có mặt thì nó cũng vẫn được ôm ấp, vẫn được xử lý một cách nhẹ nhàng để nó không gây tổn hại cho chính mình hay là cho những người xung quanh. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.